tạp chí đặc biệt.
Theo một báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF được công bố hôm 20 tháng 4 năm 2021, tình hình tự do báo chí ở Hungary tiếp tục trở nên tồi tệ hơn trong năm 2020. Hungary đứng thứ 92 trong số các quốc gia trên thế giới, tụt thêm 3 hạng so với một năm trước đó. Đây là kết quả của một quá trình suy thoái liên tục kể từ khi Liên minh cầm quyền cánh hữu của Thủ tướng Orbán Viktor lên nắm quyền từ năm 2010 và trải qua 3 nhiệm kỳ với số ghế tuyệt đối hơn 2/3 trong Quốc hội, tạo điều kiện để phe cầm quyền có thể làm bất cứ điều gì để bê tông hóa quyền lực, kể cả việc liên tục tu chính hiến pháp mới. Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới có nội dung ra sao đối với Hungary và công luận nước này có phản ứng như thế nào? Từ Budapest, thông tin viên RFI Hoàng Nguyễn cho biết.
Như đã biết là trong cái tờ trình 2021 này thì với thứ hạng 92 trên tổng số 180 quốc gia được khảo sát, Hungary đã đứng táp chót trong Liên Âu trên bình diện tự do báo chí. Có nghĩa là trong số các thành viên của Liên Âu thì chỉ có Bulgaria là có tình hình báo chí tồi tệ hơn, trong khi các quốc gia khác như là Albania hoặc là Moldavia hoặc là Bắc Macedonia thì còn được coi là tự do hơn Hungaria trong cái bản danh sách này. Và báo cáo nói trên thì cũng cho hay là lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID, chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Orbán Viktor đã gia tăng thêm ảnh hưởng và áp lực đối với các phương tiện truyền thông tại Hungaria. Cụ thể là khi đại dịch bắt đầu bùng nổ thì chính quyền Hung đã thông qua một số quy định để nhằm đe dọa và có thể truy tố các nhà báo với một lý do là họ tung tin giả chẳng hạn. Và trong hơn một năm qua thì chính quyền Hungary đã luôn gây khó khăn trong việc truy cập và tìm hiểu những cái dữ liệu dịch bệnh mà công chúng quan tâm. Và cần nói thêm là các cơ quan truyền thông của Hung thì không hề có điều kiện tác nghiệp độc lập tại những cơ sở y tế trong nước, mà hoàn toàn họ chỉ có thể dựa vào thông tin hạn hẹp do chính phủ cung cấp mà thôi. Và việc chính quyền Hungary cho sửa đổi đạo luật về quay các đoạn ghi hình bằng drone đó cũng được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đánh giá là sẽ thu hẹp phạm vi báo chí. Và tính đa dạng của các phương tiện truyền thông cũng bị ảnh hưởng với việc là chính quyền nước này đã cho vô hiệu hóa hoạt động hoặc là đã có những cái can thiệp, ví dụ như là đối với Group Radio hoặc là tờ báo mạng Index. Từ nhiều năm nay thì cần biết là xếp hạng của phóng viên không biên giới về tình hình tự do báo chí ở Hungary đã không khiến các nhà quan sát ngạc nhiên. Và việc nước này trở thành một quốc gia thuộc hàng có vấn đề trên thế giới xét về khía cạnh truyền thông đó đã được Hội Nhà báo Hungary, viết tắt là MUOS, cho rằng hoàn toàn là lỗi và trách nhiệm của chính phủ. Chẳng hạn như là MUOS đã gọi cái sự xuống cấp của tự do thông tin ở Hungary là bi thảm và cho rằng là việc phục hồi tự do báo chí phải là nhiệm vụ khẩn thiết và cấp bách của các định chế, các cơ quan độc lập với chính quyền có bổn phận bảo vệ hiến pháp như là cơ quan quản lý truyền thông hoặc là thanh tra giám sát các quyền cơ bản trực thuộc Quốc hội hay là tòa bảo hiến. Và đặc biệt là bên cạnh những tiếng nói phản biện và độc lập đã bị dập tắt, thì MUOS cũng nhấn mạnh là chính phủ đã dùng chi phí quảng cáo từ ngân sách nhà nước để ủng hộ và nuôi những cái cơ quan ngôn luận ủng hộ đường lối chính sách trung ương nhằm phục vụ các mục tiêu tuyên truyền thô bạo của phe cầm quyền cũng như là để thâu tóm báo chí trong tay để điều khiển. Nhưng mà ngược lại thì đã từ lâu chính phủ Hungary lại coi phóng viên không biên giới là một tổ chức dân sự giả mạo, tức là theo từ dùng của họ, do cái vị tỷ phú gốc Hung là ông George Soros giật dây và cung cấp tiền. Và họ cũng nói là sở dĩ cái cơ quan này đã chỉ trích Hungary và chính quyền nước này chống nhập cư bất hợp pháp. Và các vấn đề mà tổ chức có trụ sở ở Paris này đặt ra đó thì đã không được Budapest hồi âm một cách thỏa đáng.
Dạ vâng, thưa anh Hoàng Nguyễn, vậy thì trên thực tế chính quyền Hungary đã hạn chế quyền tự do báo chí trong nước như thế nào? Và cụ thể là trong hơn một năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành vừa qua?
Nói một cách ngắn gọn thì Hungary đã tụt 68 hạng trong danh sách của phóng viên không biên giới trong 11 năm qua, tức là kể từ khi nội các Orbán Viktor lên nắm quyền. Và những biện pháp bóp nghẹt tự do báo chí của Budapest thì đã thường xuyên được Liên Âu đặt vào tầm ngắm. Và Ủy ban châu Âu cũng đã phải liên tục lên tiếng cảnh báo và phản đối trong hơn một thập niên qua. Trước hết cần phải nói là giới ký giả đã bị hạn chế hoạt động bằng các biện pháp hành chính. Các nhà báo giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao thì đã dần dần bị sa thải để mà nhường chỗ cho các cán bộ thông tin trong cái bộ máy truyền thông thân chính quyền và bị mua chuộc. Và một số tờ báo lớn chẳng hạn như là Tự do Nhân dân hoặc là Hồi âm tuần thì đã bị đóng cửa. Và bên cạnh đó thì một số đài phát thanh độc lập chẳng hạn như là Civil Radio hay là Group Radio thì đã bị tước quyền thuê làn sóng và do đó thì họ cũng bị vô hiệu hóa hoạt động. Và chính quyền đã bất hợp tác với báo chí độc lập. Chẳng hạn như là Thủ tướng Orbán Viktor từ 11 năm nay đã không trả lời phỏng vấn truyền thông mà có góc nhìn chỉ trích chính phủ. Và hàng năm thì ông cũng chỉ cho họp báo một lần, nhưng mà chủ yếu thì cũng chỉ trả lời báo chí thân hữu của mình mà thôi. Và đây cũng là điều thường xuyên diễn ra tại các cuộc họp báo định kỳ hàng tuần của chính phủ khi mà báo chí độc lập rất ít có cơ hội để được đặt câu hỏi. Và nhất là trong thời kỳ dịch bệnh, thì Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID chỉ họp trực tuyến và họ viện cớ là virus nguy hiểm và khả năng chất vấn của truyền thông thì gần như là bị loại bỏ hoàn toàn. Và các bộ ngành ở Hungary thì cũng thường khước từ câu hỏi của báo chí. Và đặc biệt là thông tin tới COVID đã bị kiểm duyệt chặt chẽ bởi các biện pháp hạn chế được đưa ra trong tình trạng khẩn cấp tại Hungary, khi mà các trường học bệnh viện đã bị đặt dưới sự quản lý ngặt nghèo của nhà nước, hệt như là trong thời chiến, và giới giáo viên hay là nhân viên y tế thì chỉ được trả lời phỏng vấn nếu được phép của cấp trên, và điều này thì hầu như không bao giờ có trong thực tế. Và cụ thể là trong Quốc hội và văn phòng nghị sĩ thì giới báo chí cũng chỉ có thể đặt câu hỏi cho các dân biểu trong một hành lang rất hẹp cũng như là tại một tiền sảnh. Và nếu đại diện của một cơ quan truyền thông nào đó mà dám phạm luật khi mà tác nghiệp thì cả tờ báo sẽ bị cấm đoán. Và cái sự hạn chế này đã được đưa lên tòa án hiến pháp, nhưng mà cơ quan bảo hiến của Hungary cũng không có được sự hỗ trợ nào. Và chỉ còn lại một cách duy nhất là phải đệ đơn yêu cầu cung cấp các dữ liệu quan trọng cho công chúng. Nhưng mà chính phủ thì cũng tìm cách làm khó cho báo chí bằng cách là họ vin vào cái tình hình dịch bệnh để gia hạn cái thời hạn tiếp cận thông tin. Theo luật định là lẽ ra là từ 15 ngày, nhưng mà lên 45 ngày và thậm chí là 90 ngày. Và nhiều khi các cơ quan truyền thông đã phải khởi kiện lên tòa án để buộc chính quyền phải nhả thông tin cho họ. Nhưng mà tuy nhiên trong những cái trường hợp đấy mà nếu có được tòa xử thắng đi nữa thì cũng mất cả năm trời. Và thông tin thì khi đó đã mất đi tính thời sự để mà phục vụ kịp thời cộng đồng. Và Hội Nhà báo Hungary cũng đã khẳng định rằng là chính quyền Hung tìm mọi cách ngăn chặn những cái nội dung phản biện tới độc giả. Nhưng mà họ lại vận dụng mọi cách để gia tăng và phát tán những thông điệp chính trị riêng của họ.
Dạ vâng, như vậy là chính quyền Hungary có thể nói là đã thâu tóm truyền thông trong tay để dễ bề điều khiển. Nhưng trên thực tế thì việc đó được thực hiện như thế nào ạ?
Vào ngày đại lễ 15 tháng 3 năm nay, tức là cái dịp kỷ niệm cách mạng và cuộc chiến tự do năm 1848-1849 của dân tộc Hungary, và đồng thời đây cũng là ngày báo chí tự do của Hungary, thì mạng tin phản biện độc lập là mạng Telex đã có một bài báo phân tích rất sâu và tỉ mỉ. Họ kết luận rằng Thủ tướng Orbán Viktor đã đạt được ảnh hưởng lớn tới báo chí Hungary hơn bất cứ ai khác trong lịch sử của nước này. Cụ thể là khi bắt đầu lên nắm quyền vào năm 2010, thì ông Orbán Viktor đã đề ra 4 lĩnh vực mà ông muốn thị phần phải nằm trong tay Hungary vượt mức 50%, và trong đó thì có truyền thông. Và vào tháng 2 năm nay, Thủ tướng Hungary cũng đã tuyên bố là từ 34% năm 2010 thì hiện tại 55% báo chí của Hungary đã thuộc về sở hữu Hung, như là cách nói của ông. Nhưng mà ông còn muốn hơn nữa, tức là có thể là 80-90% theo nhận định của báo giới. Bởi lẽ là vì ông Orbán Viktor cho rằng truyền thông là một phần của chủ quyền quốc gia, cho nên đa phần hệ thống truyền thông hoạt động ở Hungary phải nằm trong tay của quốc gia này. Và cái gọi là sở hữu Hung thì được vị thủ tướng hiểu và thực hiện theo hướng là báo chí phải vào tay các nhóm lợi ích thân và trung thành với chính phủ, bất kể là họ có xuất xứ Hungary hay là ngoại quốc. Và để đạt được cái mục tiêu đó thì ông Orbán Viktor đã kêu gọi các doanh nghiệp thân cận bỏ tiền ra đầu tư vào báo chí. Và truyền thông ở Hungary thì đã trở thành một món hàng, và đa số quảng cáo từ ngân sách nhà nước thì đã được phân cho các sản phẩm truyền thông thân chính quyền. Và đặc biệt là vào mùa thu năm 2018 thì đã có gần 500 ấn phẩm báo chí đã được quy tụ dưới một quỹ mà gọi bằng cái tên là Quỹ Báo chí và Truyền thông Trung Âu, viết tắt là KESMA, và đó là một cái tổ chức thân chính phủ. Và kể từ khi Hungary đoạn tuyệt với thể chế cộng sản từ năm 1989 thì chưa bao giờ xảy ra việc có ngần ấy cơ quan ngôn luận được tập trung dưới sự quản lý của một cơ quan, và đây cũng là điều không thể có ở Liên Âu. Và dần ra thì rất nhiều sản phẩm báo chí đã được mua lại bởi các thương gia tay trong của phe cầm quyền, và đó là những người mà đa phần đã được giàu lên nhờ trúng thầu các mối lớn từ nhà nước. Nhưng mà tuy nhiên sau khi họ đã sở hữu những cái tờ báo đó thì các sản phẩm báo chí đó lại được tặng lại cho quỹ KESMA đã nói ở trên. Và đây thì là một quỹ được coi là của tư nhân nhưng mà hoạt động chủ yếu bằng ngân sách và để phục vụ mục tiêu chính trị của chính phủ. Và trước kỳ bầu cử quốc hội năm 2018 có một cái sự kiện rất đặc biệt là gần 500 tờ báo này đã nhất loạt đăng một cái bài phỏng vấn ông Orbán Viktor, và cái bài phỏng vấn đó ở tất cả các tờ báo này thì đều có cùng một nội dung và cùng một hình ảnh. Và cái điều thú vị là khi được chất vấn thì Thủ tướng Hungary trước sau ông vẫn khẳng định rằng là truyền thông nước này rất đa dạng và hoạt động trên cơ sở thị trường, chứ chính phủ thì không có sự can thiệp vào báo chí nằm trong tay tư nhân. Mặc dù là có thể thấy là truyền thông Hungary đa phần đã rơi vào tay các thủ hạ thân cận của chính phủ và tuyên truyền lợi ích đảng phái bằng tiền thuế của người dân.
Vậy theo anh thì Hungary có báo chí đối lập hay không ạ? Có tồn tại hay không những nỗ lực cân bằng với vương quốc truyền thông nằm trong tay chính phủ Hung và được vận hành chủ yếu bằng tiền của ngân sách nhà nước ạ?
Trả lời một câu hỏi tương tự như thế này thì mạng Telex đã phân tích rằng là có, nhưng mà cần dùng kính lúp để tìm kiếm những sản phẩm báo chí đối lập, thì đó là cái ý kiến của họ. Họ lưu ý là phe cầm quyền Hungary luôn nhấn mạnh là ở Hung thì báo chí cánh tả và cánh hữu, báo chí thân chính phủ và đối lập thì hiện nay rất cân bằng. Bằng cách là họ quy vào một mối tất cả những cơ quan ngôn luận mà không theo lề phải của chính phủ thì họ đều gọi đó là đối lập hoặc ủng hộ phe đối lập. Thì điểm qua báo chí độc lập với chính phủ thì có thể thấy con số những cơ quan ngôn luận thực sự đối lập hoặc là có liên quan về kinh tế chính trị với các đảng đối lập thì là rất ít ỏi và rời rạc cũng như là không có nhiều ảnh hưởng tại Hungary. Và một số cơ sở báo chí uy tín thì độc lập với cả chính phủ và với cả phe đối lập và thường là họ có các nội dung phản biện nhưng mà họ vẫn bị chụp mũ là của phe đối lập. Và cái sự chụp mũ đến từ chính quyền đó thì là có chủ ý, là vì bằng cách đó thì chính quyền Hung muốn làm giảm cái độ tin cậy của truyền thông độc lập khi mà gắn chúng với những cái lợi ích chính trị trực tiếp, cũng như là để đánh lạc hướng các cử tri thân chính quyền vốn đọc cả báo chí độc lập bởi vì khiến họ nghĩ rằng đó là sản phẩm của phe địch. Đồng thời thì đó cũng là cách hợp thức hóa sự hiện diện và hoạt động của quỹ Tesma đã nói ở trên mà với gần 500 ấn phẩm. Nhưng mà tuy nhiên mạng Telex cũng lưu ý rằng là không cần bàn nhiều về vài cơ quan ngôn luận mà có liên quan tới các đảng đối lập với cái độ phủ sóng rất là thấp và được hoạt động với kinh phí chỉ chừng vài chục triệu forint hàng năm. Trong khi là vương quốc truyền thông của ông Orbán Viktor thì đã được hưởng vài chục tỷ forint từ tiền công quỹ mà với gần 500 sản phẩm được điều hành tập trung từ trung ương mà cho tới mọi địa phương. Và đó là còn chưa kể tới hệ thống truyền thông công cộng được vận hành với kinh phí là 120 tỷ forint hàng năm, nhưng mà chỉ nhằm tuyên truyền cho chính phủ và được xem là cái loa của đảng cầm quyền Fidesz. Và như thế thì trong cuộc chiến báo chí, tương quan lực lượng hoàn toàn không cân sức, nhất là khi cơ quan quản lý truyền thông mà được coi là thép ra lửa của Hungary thì cũng toàn các thành viên thân đảng Fidesz. Nắm trong tay cái vũ khí rất lợi hại, tức là hơn 2/3 ghế trong Quốc hội, thì một trong những cái biện pháp hữu hiệu mà để bê tông hóa quyền lực của nội các cánh hữu Hungary là họ ra các đạo luật và các quy định theo hướng kiểm duyệt và hạn chế tự do báo chí, khiến một bộ phận đáng kể của nền truyền thông Hung đã buộc phải dần dần tuân phục và chuyển theo hướng phục vụ lợi ích của đảng cầm quyền. Và nền dân chủ phi tự do theo cách gọi của ông Orbán Viktor đã khiến báo chí tự do của Hungary cáo chung, và đây là ý kiến của nhiều quan sát viên. Và các báo cáo thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thì cũng phản ánh điều đó. Một cái khẩu hiệu mà luôn xuất hiện trong các cuộc biểu tình đòi tự do báo chí ở Hungary, tức là một đất nước tự do phải có báo chí tự do, đây cũng có thể gọi là ước nguyện của nhiều người dân nước này. Thì cũng cần phải chờ đợi xem những cái nỗ lực ấy sẽ ra sao trong cái khoảng thời gian là gần một năm trước cuộc bầu cử quốc hội vào mùa xuân năm tới. Mà hiện giờ đó thì theo nhiều phân tích thì đây là dịp đầu tiên sau 11 năm thì liên minh đối lập tại Hungary có một chút khả năng hiện thực để có thể đối đầu với cái mà gọi là đế chế của ông Orbán Viktor.
Dạ vâng, RFI xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Nguyễn từ Budapest.